Phẩm Bốn La Mã. Đỏ sẫm. Chuyện thứ nhất. Lâu đài đỏ sẫm. Manjethaka Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi trong kỳ viên. Lúc Ngài đang được cúng dường thực phẩm theo cách được miêu tả trong lâu đài trước, một nữ tỳ của nhà nọ đã lượm hoa từ cây sa la đang nở rộ trong hắc lâm, sâu từng chuỗi thành những bó hoa nhỏ, rồi lượm rất nhiều hoa quý, những hoa đã rụng, và nàng đi vào thành. Nàng thấy Đức Thế Tôn đang an tọa trong ngôi đình, và với tín tâm, nàng trân trọng cúng dâng các bó hoa ấy đặt chung quanh tọa cụ của Ngài, giải thêm các hoa kia, rồi cung kính đảnh lễ Ngài, đi vòng quanh Ngài 3 lần theo đúng nghi thức và ra đi. Về sau, nàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33. Tại đây, một lâu đài dành cho nàng được làm bằng pha lê đỏ, và trước đó là một rừng sa la hùng vĩ với mặt đất được rải cát vàng. Khi thiên nữ bước ra khỏi lâu đài và đi vào rừng sa la, các cây hoa rạp mình xuống và rắc hoa trên thân nàng. Tôn giả Maha Moggallana đến gần nàng như đã tả ở trên và hỏi nàng. 1. Đỏ sẫm lầu cao trải cát vàng. Kìa nàng thiên nữ thật vinh quang. Nàng đang thưởng thức đàn hòa tấu, 5 thứ âm thanh tuyệt dịu dàng. 2. Nàng bước xuống lầu lộng lẫy kia, làm bằng châu ngọc trải kim sa, vào rừng song thọ sa la ấy, diễm lệ muôn đời nở rộ hoa. 3. Dưới từng gốc đại thọ sa la, nàng đứng dừng chân thiên nữ kia, hùng vĩ cây nghiêng mình cúi rạp, trước nàng rải rác cả muôn hoa. 4. Mùi hương của đại thọ sa la lay động theo làn gió nhẹ đưa, chim chóc dập dìu bay mọi hướng, khác nào cây Manjusaka. 5. Nàng thở làn hương thanh tịnh thay, nàng nhìn vẻ đẹp quý cao này. Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? Khi được nghe trưởng lão hỏi, nàng thiên nữ ngâm các vần kệ đáp lời. 6. Thuở được làm người giữa thế nhân, con là nô lệ của nhà chồng. Khi nhìn Đức Phật đang an tọa, con giải sa la để cúng dâng. 7. Thời ấy tâm đầy đủ tín thành, con dâng lên với chính tay mình Phật Đà 1 chiếc vòng hoa đẹp bằng đám sa la kết thật tinh. 8. Khi đã thực hành thiện nghiệp xong, nghiệp lành này Đức Phật tuyên dương, nay con thọ hưởng nhiều ân phước, vô bệnh, vô sầu, mãi lạc an. Chuyện thứ hai. Lâu đài sáng chói. Pabapsara Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha. Thời ấy, ở Rajagaha có một đệ tử cư sĩ đầy tín thành đối với trưởng lão Maha Moggallana. Một trong 2 cô con gái vị này là một tín nữ có lòng thành kính đối với bậc trưởng lão ấy. Một hôm, tôn giả Maha Moggallana đi khất thực trong thành Rajagaha đến tận nhà ấy. Cô gái thấy tôn giả lòng đầy hoan hỷ, bảo sửa soạn chỗ ngồi. Và khi tôn giả đã an tọa tại đó, nàng cúng dường 1 chàng hoa lài và đổ đầy mật mía vào bình bát của trưởng lão. Tôn giả vẫn ngồi yên vì muốn nói lời tùy hỷ công đức. cô gái tỏ ý rằng nàng không có thì giờ để nghe tôn giả vì đang bận nhiều công việc nhà, và nói: con sẽ xin nghe pháp vào một ngày khác. Rồi nàng cung kính đảnh lễ vị trưởng lão và xã từ. Ngay hôm ấy, nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời 33. Tôn giả Maha Moggallana đến gần nàng và hỏi nàng qua các vần kệ này. 1. Thiên nữ dung nhan đẹp dỡ dàng, xiêm y lấp lánh tỏa hào quang, tứ chi bóng loáng chiên đàn phấn, vĩ đại thay thần lực của nàng. Thiên nữ là ai đầy diễm lệ, thấy ta nàng đảnh lễ nghiêm trang. 2. Sàng tọa cao sang giát bảo châu, sáng ngời nàng ngự ở trên lầu, hào quang tỏa chiếu như thiên chủ, trong hỷ lạc viên chẳng khác đâu. 3. Ngày trước nàng tu thiện hạnh nào, nghiệp gì nàng hưởng quả trời cao. Hỡi nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, hãy nói quả này bởi cớ sao? Được trưởng lão hỏi như vậy, nàng thiên nữ giải thích qua các phần kệ. 4. Tôn giả đi xin vật cúng dường, con dâng mật mía với hoa tràng. Đây là kết quả hành vi ấy. Con hưởng thọ thiên giới lạc an. 5. Song con ân hận mãi trong tâm, vì đã chót gây việc lỗi lầm. Tôn giả, con không nghe chánh pháp, pháp vương khéo giảng ở trên trần. 6. Vậy con xin chúc phước phần ngài, lân mẫn phần con bất cứ ai, khích lệ con vào trong đạo lý, pháp vương khéo giảng ở trên đời. 7. Bất cứ ai đầy đủ tín tâm, tin vào Đức Phật, Pháp, Tăng Đoàn, đều hơn con hẳn về dung sắc, thọ mạng, hào quang, danh vọng vang. Thiên chúng này hơn con các mặt, hiển vinh thần lực, đại huy hoàng. Chuyện thứ 3. Lâu đài trên con voi. Naga Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Ba La Nại ở Isipatana, trú xứ Chư Tiên, trong vườn Nai. Thời ấy, một đệ tử tại gia sống ở Ba La Nại, là kẻ mộ đạo, đầy tín tâm, thực hành giới đức, nhờ người khác dệt một bộ y và giặt thật sạch để cúng dường Đức Thế Tôn. Bà đi đến đặt bộ y dưới chân ngài và nói như vậy: Bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn từ bi nhận bộ y này để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Đức Thế Tôn nhận bộ y và nhìn thấy các đức tính đầy đủ của bà, bèn thuyết pháp cho bà. Lúc kết thúc, bà đắc quả dự lưu, cung kính đảnh lễ Thế Tôn, đi quanh ngài một vòng đúng nghi thức, rồi về nhà. Chẳng bao lâu sau, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33, và được Sakka Thiên Chủ sủng ái, đặt danh hiệu Jasutara. Do uy lực công đức của thiên nữ này, một con voi cao quý xuất hiện, được phủ trong tấm lưới bằng vàng, rồi một chiếc đình bằng bảo ngọc hiện ra trên lưng voi. Bên trong có bảo tọa bằng ngọc trang hoàng lộng lẫy. Trong đôi ngà voi có hai hồ sen diễm lệ, rực rỡ với hoa sen, hoa súng đồng thời hiện ra. Tại đó, trên các đài sen, các tiên nữ cầm năm loại nhạc cụ đàn ca múa hát. Đức Thế Tôn, sau khi đã ở tại Ba La Nại một thời gian như ý, liền khởi hành về phía Savatthi. Đến đó, ngài trú trong kỳ viên. Bấy giờ, thiên nữ ấy suy ngẫm về cảnh cực lạc của nàng và duyên cớ việc kia, liền nhận thấy việc này là do nhân duyên cúng dường bậc đạo sư. Lòng đầy hoan hỷ, tín thành và cung kính đối với ngài, nàng phi hành qua không gian trên lưng bảo tượng huy hoàng của nàng khi đêm đã về khuya, rồi giáng hạ từ lưng voi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, vươn đôi tay ra chắp lại và đứng gần đó. Tôn giả Vanggisa được sự đồng ý của Thế Tôn, bèn hỏi nàng như vậy: Một, ngự trên thiên tượng thật huy hoàng, bao phủ toàn châu báu ngọc vàng, đại tượng oai hùng kim võng phủ, cân đai đẹp lộng lẫy muôn phần. Hỡi nàng thiên nữ đầy chân bảo, đã đến đây qua giữa cõi không? 2. Phía trên của mỗi chiếc ngà voi xuất hiện hồ sen nở đẹp tươi, trong tựa pha lê làn nước mát, từng đoàn nữ nhạc bước ra ngoài. Giữa hồ sen khiến lòng mê mẩn, tiên chúng này đang múa tuyệt vời. 3. Hỡi nàng thiên nữ đại huy hoàng, nàng đã đạt bao đại lực thần, công đức gì xưa nàng đã tạo khi tái sanh làm một thế nhân? Vì sao thần lực nàng người sáng, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Được vị trưởng lão hỏi như vậy, thiên nữ đáp lại qua các vần kệ này: 4. Khi đến Ba La Nại thuở xưa, con dâng Đức Phật bộ cà sa, bái chân ngài, kế con ngồi xuống, hoan hỷ chắp tay lễ Phật Đà. 5. Đức Phật màu da sáng tựa vàng, dạy con khổ tập ấy vô thường, niết bàn khổ diệt là trường cửu, ngài dạy con dần biết đúng đường. 6. Đời con ngắn ngủi vội lìa trần, từ đó mạng chung được hóa thân, uy danh ở giữa đoàn thiên chúng, tam thập tam thiên thật lẫy lừng, ái hậu sắc ca cùng mỹ hiệu, gia sút ta ra hiền hách mười phương. Chuyện thứ tư, lâu đài Aloma, Aloma Vimana. Trong lúc Đức Thế Tôn trú gần Ba La Nại tại Isipatana, chú xứ chư tiên trong Lộc Uyển, ngài vào thành Ba La Nại để khất thực. Tại đó, một nữ nhân nghèo khó tên Aloma thấy ngài với tâm đầy thành tín, nhưng không có gì khác để cúng dường, bèn suy nghĩ: một vật như thế này được cúng dường Đức Thế Tôn sẽ có kết quả vĩ đại cho ta. Rồi bà đem dâng ngài chiếc bánh kumasa bằng bột gạo khô cứng, không có muối và bể vụn. Do việc cúng dường này, tâm bà cảm thấy hoan hỷ. Đức Thế Tôn nhận bánh. Về sau, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33. Tôn giả Maha Moggallana hỏi nàng: 1. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 4. Nàng tiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Ở Ba La Nại ấy ngày xưa, con có lòng tin tưởng Phật Đà, thân tộc mặt trời đầy ánh sáng, tay con dâng bánh Kumasa. 6. Hãy nhìn phước báo Kumasa, miếng bánh không nêm muối cứng khô. Ai chẳng thực hành nhiều thiện sự, khi nhìn hạnh phúc Aloma. 7. Vì thế, sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả Đại Oai Thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 5. Lâu đài của người cúng cháo gạo. Kanjika Dasika Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Andaka Vinda. Thời ấy, một cơn bệnh do trúng gió phát sinh trong bụng Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: "Này Ananda, khi ông đi khất thực, hãy đem về một ít cháo chua để làm thuốc trị bệnh cho ta." "Bạch Thế Tôn, con sẽ làm như vậy." Tôn giả hứa xong, cầm bình bát do Tứ Đại Thiên Vương tặng, đến đứng trước cửa nhà vị y sĩ cận sự của tôn giả. Bà vợ của y sĩ thấy tôn giả, liền đảnh lễ, cầm bình bát và bảo vị trưởng lão: "Bạch tôn giả, tôn giả cần loại thuốc gì?" Ta thấy rõ bà ấy là người thông minh nên đã nhận ra. Trưởng lão này đến đây khi cần dược liệu chứ không phải thực phẩm. Và khi tôn giả bảo: "Xin cho một ít cháo gạo." Bà suy nghĩ: "Thuốc này không phải dành cho sư phụ ta. Quả thật chiếc bình bát này không phải của ai khác ngoài chiếc bình của Đức Thế Tôn. Nào, ta hãy tìm cho được loại cháo gạo thích hợp với vị cứu nhân độ thế." Lòng tràn ngập hân hoan cung kính, bà nấu món cháo với nước trái táo, đổ đầy bình bát, và để dùng chung với món cháo, bà sửa soạn thêm vài thực phẩm khác nữa. Nhờ dùng món này, bệnh của Đức Thế Tôn được thuyên giảm. Về sau, bà ấy từ trần, tái sanh vào cõi trời 33, thọ hưởng đại thiên lạc. Tôn giả Maha Moggallana hỏi bà như vậy: 1. Nàng tiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi nàng thiên nữ Đại Oai Thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 4. Nàng tiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Kiếp xưa con ở Andaka, con cúng cháo dâng đức Phật Đà, đấng có hào quang dùng món cháo nấu cùng trái táo với dầu pha. 6. trộn chút hồ tiêu với tỏi ta, cho thêm vào ít nước la ma. Với lòng thành tín con dâng cúng, lên đấng chánh chân Đức Phật Đà. 7. Nữ hoàng chánh hậu chuyển luân vương, khả ái toàn thân đẹp vẹn toàn, yểu điệu dưới mắt nhìn thánh chúa, cũng không có giá trị ngang bằng 1/16 người thành tín, đem món cháo hoa ấy cúng dường. 8. 100 con ngựa, 100 cân vàng, xa giá do la kéo 100, kiều nữ 100.000 trang điểm ngọc, hoa tai giá trị cũng không bằng 1/16 người thành tín, đem món cháo hoa ấy cúng dường. 9. 100 voi ở tuyết cao sơn, ngà giống càng xe thật tráng cường, vương tượng oai hùng mang áo giáp, cân đai vàng ngọc cũng không bằng 1/16 người thành tín, đem món cháo hoa ấy cúng dường. 10. Dù người nắm giữ mọi quyền năng khắp 4 đại châu cũng chẳng bằng, chỉ 1/16 lễ vật người đem món cháo ấy cung dâng.